từ từ chìm vào giấc ngủ vì mệt mỏi. Lấy cái khăn ướt lau chùi sạch sẽ con cặc của nó xong, nàng mới rời khỏi giường với bàn tay áp chặt ở háng vì sợ những thứ nhấp nháp kia chảy ra nền nhà. Đi qua cái phòng kho, nàng khẽ đẩy cửa bước vào, rồi khi thấy tôi đang nằm sụp cặc thì liền bước tới nói giọng khiêu khích, lồn em ngập tinh trùng rồi nè. Hít hít, không sợ có bầu sao? Sợ chứ, nhưng đang sướng nên mặc kệ, hi hi. Em để nó chơi miễn phí sao còn để nó nhục mạ như vậy? Hi hi, em thích thế, em thích được làm nô lệ của Bình. Dâm đảng, đĩ thỏa. Ồ, em là con điếm của Bình mà chỉ làm điếm cho Bình thôi, hi hi. Dứt lời, nàng bước tới đứng dạn háng trên mặt tôi và chưa kịp cản lại, nàng đã ngồi thụp xuống để lồn vào miệng tôi hãy lia lịa rồi nói, liếm sạch cho em đi, liếm hết tinh trùng của Bình đi. Ạch ạch. Lúc đó nàng như một con thú hoang kẹp chặt đầu tôi trong háng để những thứ nhơ nhớp kia dính đầy vào mặt tôi một cách ghê tởm, hãy mông thêm mấy cái nữa nàng mới nhổm dậy rồi nhìn tôi hỏi, ngon không? Muốn đụ em không? Vừa tức điên vừa kích thích, mặc dù có chút ghê tởm với cái nhấp nháp dính trên mặt tôi lao đến vật ngửa nàng ra mà tống cặc vào nhấp điên cuồng. Phải nói vừa nãy thằng Bình xuất khá nhiều, bởi lúc này lượng tinh trùng từ trong tử cung nàng vẫn chảy ra theo nhịp dập của tôi tạo thành lớp bọt trắng xóa. Và không mất quá nhiều thời gian để tôi và nàng cùng rên lên hoang lạc rồi cả hai cùng lên đỉnh. Và đây cũng là lần đầu tiên nàng để tôi bắn vào trong kể từ khi đẻ con xong. Nàng nằm ngửa dạng chân để tinh khí của tôi và của thằng Bình từ từ chảy ra lên láng hai mép đùi. Phải một lúc sau nàng mới lên tiếng, anh đói bụng không, ra ăn chút gì đi. Nói rồi chúng tôi cùng vào nhà tắm vệ sinh cho nhau, và khi bước ra nàng nói nhỏ nhẹ, hay mình dừng chuyện này lại nha, em thấy có lỗi quá. Đâm lao thì phải theo lao, mặc dù có biến thái thật nhưng quan trọng là vợ chồng mình tìm được khoái lạc. Cứ vậy đi. Thôi em lại vào với Bình đây, hi hi. Quỳnh Hoa lại tiếp tục trêu tức tôi rồi đi thẳng vào phòng ngủ nằm áp mặt trên ngực thằng Bình và cũng từ từ thiếp đi. Lấy vội hộp sữa trong tủ lạnh, tôi chạy thẳng ra quán cà phê võng gần nhà nằm ngủ để lấy lại sức sau khi đã lên đỉnh mấy lần. Tỉnh dậy trên cái võng ở quán cà phê, tôi nhìn đồng hồ đã điểm 16:30. Lôi cái smartphone được kết nối với hệ thống theo dõi ra để kiểm tra xem thằng Bình đã về chưa, thì thấy nó và Quỳnh Hoa vẫn nằm ôm nhau trên giường. Tính nhấc máy gọi cho vợ thì đột nhiên thằng Bình tỉnh dậy, làm tôi lại chăm chú vào màn hình để theo dõi xem có gì xảy ra hay không. Lúc này sau khi vươn vai cho tỉnh ngủ thì nó chăm chú ngắm nhìn nàng đang nằm co ro ngủ say và xinh đẹp như một thiên thần. Đưa tay vuốt nhẹ từ bờ mông lên tấm lưng trần rồi âu yếm nựng vào má nàng, nó gọi khẽ. Dậy thôi em yêu. Để em ngủ chút nữa. Chồng cưng về thì sao? Còn lâu đêm mới về. Nhưng anh còn phải đi lái xe nữa. Bỏ lái xe lái máy bay đi, hi hi. Không đi làm thì chết đói à? Em sẽ nuôi, hi hi. Ghê chưa kìa, he he, thôi dậy nào cưng. Thằng Bình bật khỏi giường và kéo theo Quỳnh Hoa, nhưng nàng nhõng nhẽo không chịu dậy. Đứng dưới sàn nhà, nó xoay nàng nằm ngang cho đầu hơi thõng ra thành giường mặt ngửa lên, rồi cầm con cặc dài ngoằng đập đập lướt trên miệng nàng, đồng thời thò tay nhào nặng cặp vú mà cười nói, hay lại nứng lồn rồi, hi hi. Hứ hứ, ai thèm. Ồ vậy thôi nha, đi tắm đây. Nó biết Quỳnh Hoa đang rất thèm khát cái con quái vật của mình, nhưng muốn nàng phải cầu xin nên tính quay người bước đi, thì ngay lúc đó nàng vòng ngược tay lên ôm chặt mông nó lại mà thì thầm với cái giọng đầy dâm đảng. Khoan đã, cho em nghịch chút xíu thôi. He he, đúng là thứ đĩ thỏa. Quỳnh Hoa vẫn nằm ngửa mặt dưới háng thằng Bình mà vừa đưa tay vuốt ve cái thân cặc cân quất, vừa há miệng le lưỡi liếm thẳng vào bìu giái của nó. Cái khúc gân lại từ từ cương lên cứng ngắc, rồi nó khẽ nhổm mông để lựa đầu khất phình to vào giữa đôi môi đỏ mọng của nàng mà nhấp tới. Chỉ mới đưa 1/2 con cặc nhưng cái đầu khất đã chạm tới cổ họng khiến nàng như muốn nghẹn thở. Quỳnh Hoa vẫn đưa tay viện mông thằng Bình để nó liên tục đâm vào rút ra một cách đều đặn, đồng thời chiếm trọn cặp vú nàng mà. Xoa bóp. Nhìn xuống phía dưới háng Quỳnh Hoa với hai chân dạng rộng để lộ cái mu nhô cao được phủ lớp lông đen mượt, nó liền với xuống và dùng một ngón tay lướt dọc khe lồn rồi gãy gãy lên hột le mà nói, anh lại muốn đụ tung lồn cưng lên rồi. Ọc ọc. Ùm, nhưng không được bắn vào trong đâu nha. Anh muốn khám phá mọi chỗ trên cơ thể cưng. Hít, hít, thì có chỗ nào anh chưa làm đâu. Còn một chỗ mà anh sợ cưng không cho. Hít, hít, em là của anh rồi, anh muốn gì em cũng chịu miễn sao anh vui, hi hi. Vậy được, cứ chờ đó, he he. Thấy thằng Bình liên tục kích thích con chim bé nhỏ và ra sức hẩy mông nên Quỳnh Hoa nghĩ nó muốn bắn trong miệng mình. Không muốn để nó thất vọng, nàng vẫn há miệng để đón nhận những cú thúc thô bạo vào đến họng, mặc dù cái khúc gân của nó đang làm nàng gần như nghẹn thở. Những tiếng ọc ọc nhóp nhép được con cặc nó tạo ra trong miệng Quỳnh Hoa nghe thật kích thích. Tôi có chút đau lòng khi thấy vợ mình đang quằn quại để phục vụ nó, nhưng song song đó lại là cảm giác kích thích đến tột độ. Ở góc nhìn này tôi thấy rõ dưới háng nó là một khúc thịt đang găm hết cỡ vào miệng vợ mình, còn hai hòn giái liên tục đập tách tách trên khuôn mặt đỏ bừng với hai hàng nước mắt ứa ra vì ngột thở và muốn nôn ngoẹ. Bất ngờ nó rút nhanh con cặc ướt nhẹp khỏi miệng nàng rồi đưa tay lôi nàng xoay lại để nàng quỳ chổng mông về phía nó. Chưa biết nó muốn gì nhưng nàng vẫn làm theo và vừa chống tay quỳ xuống vừa hỏi. Không phải anh muốn ra trong miệng em sao? Bây giờ nó như một con thú đói vừa vỗ bốp bốp vào mông nàng vừa cầm cặc chĩa thẳng khe đít mà nói như gầm lên. Câm miệng lại con điếm. Dạ em xin lỗi ông chủ. Vừa dứt lời thì Quỳnh Hoa đã phải hét lên vẻ đầy đau đớn với khuôn mặt tái nhợt. À, chết em rồi, anh làm gì vậy, hu hu. Tao sẽ làm những gì tao muốn, ngậm miệng lại đi con chó cái, ha ha. Lúc này tôi mới biết tại sao vợ mình lại hét lên như vậy, bởi cái lỗ đít nhỏ xíu kia đang phải nông ra hết cỡ để tiếp nhận con cặc khổng lồ của nó. Hơn bao giờ hết tôi cảm thấy ganh tị, bởi đó là nơi tôi từng ao ước được thử qua một lần nhưng đều bị nàng từ chối, mà giờ đây nàng lại dễ dàng chịu đựng cho người đàn ông khác. Vì là lần đầu chỗ đó bị xâm hại nên cảm giác đau rát như bao trùm cả thân thể nàng. Vừa tính nhón người lên để giảm lực công phá thì nàng đã bị thằng Bình đưa tay nắm lấy tóc giật ngược ngửa mặt về sau. Không còn đường thoát, nàng đành duỗi chân và nằm ép xuống nệm mà gào thét thảm thiết. Nhưng không thèm quan tâm điều đó, nó liền chồm theo nằm đè trên lưng nàng để khúc gân không bị tuột khỏi cái lỗ khít chặt trinh nguyên đó. Nhấp thêm mấy phát thô bạo xuống đít nàng, nó bỗng dừng lại rồi vòng một tay xuống bóp một bên vú, còn tay kia bóp vào cằm nàng xoay lại mà vừa le lưỡi liếm quanh miệng nàng vừa nói. Đau lắm phải không? Hu hu, đau quá. Lần đầu bị chơi vào đít cà. Dạ hu hu. Sẽ quen thôi ha ha. Nhẹ thôi, đau lắm, hít hít. Nhưng tưởng nó sẽ nhẹ nhàng bởi nó cũng biết nàng đang rất đau đớn. Nào ngờ khi thấy nàng như vậy càng làm nó kích thích hơn, để rồi bất ngờ nó đưa tay gì chặt đầu nàng mà ấn xuống rồi tiếp tục hẩy mông và càng lúc càng mạnh hơn trước sự giãy dụa gào thét van xin của nàng. Cái cảm giác như đang tham gia một vụ hiếp dâm cùng với sự khít chặt của lỗ đít trinh nguyên khiến thằng Bình phải ngửa mặt rên rỉ, và rồi chỉ khoảng 3 phút chiếm đóng nó đã phải rùng mình để phóng từng đợt tinh khí nóng hổi vào trong đít Quỳnh Hoa. Sau khi thỏa mãn, nó từ từ rút cặc khỏi đít nàng rồi đi thẳng vào nhà tắm để tắm rửa thay đồ. Trước khi rời khỏi nhà, nó đi lại bên cạnh giường nơi Quỳnh Hoa đang nằm như bất động mà cúi xuống bú mạnh lên đầu vú mà nói. Anh xin lỗi cưng, nhưng cảm ơn vì đã cho anh một ngày thật đáng nhớ. Hít, hít, người gì đâu mà thô bạo, làm người ta đau muốn chết nè. He, he, lần sau anh sẽ nhẹ nhàng mà. Ùm, thôi đi làm mau kẻo muộn. Chờ khi thằng Bình đã đi khỏi thì tôi chạy luôn về nhà, mở cửa phòng tôi lao thẳng đến trước mặt vợ mà nói như trách móc, sao em cho nó chơi vào đó. Hi, hi, nhìn chồng em ghen kìa. Chồng đòi thì không cho mà lại chịu để nó chơi. Ủa em bị hiếp dâm mà, hi hi. Được đòi không cho thì anh sẽ hiếp. Không em còn đau lắm. Nói là làm tôi vội vàng lột tung hết quần áo vứt ra rồi lao lên giường nơi vợ đang nằm co ro vẻ mệt mỏi vì vừa phải chịu trận. Xoay cho vợ nằm nghiêng, tôi liền nằm xuống sau lưng trong tư thế úp thìa rồi cầm cặc kê ngay khe đít nói. Cho anh thử nha. Hít hít nhẹ thôi. Mặc dù còn ê ẩm hạ thể nhưng nàng vẫn cố gắng gật đầu đồng ý vì sợ tôi buồn. Nhìn vẻ mặt nhăn nhó của vợ tôi cũng cảm thấy xót ruột tính dừng lại, nhưng ngay lúc đó hình ảnh thằng Bình ra sức tống cặc vào đít nàng và nàng ngoan ngoãn chấp nhận khiến tôi điên tiết, để rồi một lần nữa chỉ trong khoảng 30 phút nàng lại phải oằn mình giãy giụa vì đau rát